Sở sao của Liên Trì Đại Sư và diễn nghĩa của Pháp Sư Cổ Đức đúng là hết sức hay. Kinh văn của Kinh Di Đà quá ít, ý nghĩa quá sâu, chúng ta xem không hiểu. Xem lời giải thích của Liên Trì Đại Sư, đúng như Ngẫu Ích Đại Sư đã nói, bác đại tinh thâm. Bất luận sự hay lý được giảng trong ấy, so với Kinh Vô Lượng Thọ, đều giảng thấu triệt hơn, lại còn minh bạch hơn. Vì sao chúng tôi không đề xướng sớ sao? Vì sớ sao quá nhiều. Tôi bảo quý vị niệm Kinh Vô Lượng Thọ, quý vị đã kêu khổ quá. Nếu tôi bảo quý vị niệm sớ sao, sẽ càng kêu khổ hơn nữa. Đạo lý ở chỗ này. Vì vậy, phát tâm học Kinh A-di-đà mà chẳng thể niệm sớ sao, tốt nhất là niệm yếu giải. Sách yếu giải có phần lượng ít hơn một chút, còn có thể niệm được. Sớ sao đúng là quá lớn, dù có bỏ diễn nghĩa, chỉ giảng sớ sao. Bản in trước kia là một quyển, đóng bìa cứng cũng thành một tập dày như vậy. Phần lượng cũng hết sức đáng kể, nhưng nội dung thật là hay. Đọc sớ sao, nói thật ra giống như niệm tinh hoa của một bộ đại tạng kinh. Tổ Liên Trì đã đem giáo nghĩa của toàn bộ Phật Pháp được cô đọng trong một bộ kinh Di Đà nêu tỏ, giảng giải thấu triệt, minh bạch như vậy. Kinh Đại Thừa thường nói, nghi vi Bồ Tát trọng chướng, nghĩa là nghi hoặc là chướng ngại trọng đại trong sự tu hành của hàng Bồ Tát. Chúng ta nhất định phải đoạn nghi sanh tính. Bộ sớ sao của Liên Trì Đại Sư nói thật sự hết sức tường tận. Mục đích của Ngài là giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính. Từ xưa tới nay, những chỗ có thể gây nên nghi hoặc, Ngài đều nêu ra, đều giải đáp rất tường tận cho chúng ta. Do vậy, mục đích hết sức hiển nhiên là giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính, kiên cố nguyện vọng cầu sanh. Qua sớ sao, Đại Sư đã thực sự hiển thị lòng từ bi chân chánh, thực sự tạo lợi ích, thực sự giúp đỡ chúng ta. Điều khó khăn nhất trong việc lãnh hội Kinh Phật là chấp trước văn tự. Kinh Phật chẳng thể lìa khỏi văn tự, nhưng cũng chớ nên chấp trước văn tự. Lìa khỏi văn tự chính là ma thuyết. Chấp trước văn tự sẽ hiểu lệch lạc ý kinh, hiểu sai bè bét ý nghĩa của Phật. Do vậy, trước khi nhập diệt, Đức Thế Tôn dạy người đời sau tứ y pháp. Đây là dạy chúng ta. Đức Phật chẳng còn tại thế, chúng ta học Phật nương cậy kinh điển. Phải dùng tâm thái như thế nào thì mới chẳng hiểu sai ý Phật. Đức Phật dạy chúng ta tứ y, tức bốn chỗ nương tựa. Một, câu đầu tiên là y pháp bất y nhân. Pháp là kinh điển. Nói tách bạch, kinh điển mới là chỗ quy y thật sự, là chỗ để chúng ta nương tựa tu hành trong suốt một đời. Trong Tứ Thiếp Sớ, Thiền Đạo Đại Sư cũng đặc biệt nhấn mạnh quan điểm này. Dẫu là La Hán, Bồ Tát hoặc Đẳng Giác Bồ Tát giảng giải cho chúng ta mà mâu thuẫn, chẳng giống với ý nghĩa trong Kinh Phật, chúng ta đều chớ nên tuân thủ, đều chớ nên nghe theo. Nhất định là phải lấy Kinh làm căn cứ. Trong bản chú giải này, Đại Sư đặc biệt nhấn mạnh, chúng ta phải biết y pháp bất y nhân. Thứ hai, Đức Phật dạy chúng ta y nghĩa bất y ngữ. Nghĩa là ý nghĩa do Đức Phật đã giảng, quý vị phải hiểu rõ. Còn ngôn từ Phật sử dụng chẳng quan trọng. Ngữ được ghi chép lại thành văn tự, nay ta gọi là kinh điển. Văn tự bất quá là phù hiệu ngôn ngữ mà thôi. Dùng phù hiệu để biểu thị, dùng ngôn ngữ ghi chép xuống. Vì thế chúng ta phải y nghĩa, ngữ chẳng quan trọng. Nhiều thêm mấy câu hay ít đi mấy câu chẳng sao hết. Chỉ cần đúng ý nghĩa là được rồi. Đấy là một tiêu chuẩn trọng yếu. Điều thứ ba càng quan trọng hơn nữa. So trong bốn câu, mỗi câu sau càng quan trọng hơn câu trước. Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Như thế nào thì mới là liễu nghĩa? Có thể giúp chúng ta thật sự vượt thoát luân hồi, vĩnh viễn đoạn sanh tử, thành Phật, làm tổ ngay trong đời này, thì cách thức hoặc khai thị ấy được gọi là liễu nghĩa. Hết thảy các kinh Đại Thừa do Đức Phật đã giảng đều nhằm vào mục tiêu này. Lý chẳng sai, nhưng bản thân ta có đủ trình độ hay không? Kinh liễu nghĩa rất nhiều, chúng ta hãy quan sát cặn kẽ một phen. Kinh liễu nghĩa nào có thể phù hợp với căn tánh của chúng ta? Đối với người khác, kinh này là liễu nghĩa, nhưng đối với căn tánh của chúng ta thì là bất liễu nghĩa, chẳng có tác dụng. Nếu ta học pháp môn khác mà chẳng thể liễu sanh tử, cũng chẳng thể thoát tam giới, đối với ta mà nói thì pháp môn ấy chẳng liễu nghĩa. Vì thế, vào thời kỳ mạt pháp, trong hết thảy các kinh thật sự có thể giúp chúng ta liễu sanh tử, thoát tam giới ngay trong một đời này chính là ba kinh tịnh độ. Trừ ba kinh ấy ra, quý vị mong liễu sanh tử, thoát tam giới sẽ chẳng đơn giản như vậy. Chắc chắn là kẻ bình phàm chẳng thể làm được, trừ phi quý vị là thiên tài, là bậc thượng thượng căn, hoặc là bậc tái lai thì chẳng cần phải nói chi nữa, có thể thành tựu. Bậc căn tánh trung hạ căn chẳng có cách nào liễu sanh tử, chỉ còn cách niệm Phật đới nghiệp vãng sanh. Vì thế, kinh điển này là liễu nghĩa rốt ráo, là liễu nghĩa viên mãn. Vì sao gọi nó là viên mãn rốt ráo? Trong hội Hoa Nghiêm, Văn Thù Phổ Hiền, 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ đều niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó là những vị thượng thượng căn. Các ngài cũng học pháp môn này. Kẻ hạ hạ căn, ác đạo chúng sanh, không điều ác nào chẳng tạo. Lâm chung gặp thiện tri thức, chí tâm sám hối, mười niệm cũng có thể vãng sanh, thích hợp khắp ba căn, gồm thâu trọn vẹn lợi căn và độn căn. Do đó pháp môn này là liễu nghĩa rốt ráo, là liễu nghĩa viên mãn. Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng, chúng ta phải học kinh liễu nghĩa, chớ nên học kinh bất liễu nghĩa. Trong một đời này, chúng ta được làm thân người, thọ mạng chẳng dài. Đừng thấy thời gian mấy chục năm hoặc thời gian 100 năm là lâu dài. Khẩy ngón tay một cái đã trôi qua. Tôi đã gần 70 tuổi, ngẫm lại khi mười mấy tuổi, giống như chuyện mới xảy ra trong ngày hôm qua. Quý vị thấy thời gian trôi qua nhanh chóng lắm, chẳng thể nào là có 70 năm nữa. Dẫu lại có 70 năm nữa, cũng là khẩy ngón tay một cái đã trôi qua. Thọ mạng của chúng ta quá ngắn, thời gian quá quý báu, lãng phí nơi kinh điển chẳng liễu nghĩa thì đáng tiếc quá. Vì thế, phải tập trung thời gian và tinh thần, chuyên tu, chuyên hoằng. Chuyên hoằng là chuyên tu là chuyên hoằng, tự lợi và lợi tha là một, không hai, đó là đúng. Vì thế nói, y kinh liễu nghĩa, đừng y theo kinh chẳng liễu nghĩa. Thứ tư, điều cuối cùng đương nhiên càng quan trọng hơn. Đức Phật dạy chúng ta, y trí bất y thức. Đây là ban cho chúng ta một sự cảnh giác rất lớn. Vì sao? Vì phàm phu cảm tình rất nặng, thường bị cảm tình lôi kéo. Biết rành rành chỗ này chẳng liễu nghĩa, nhưng vì mấy người bạn thân của quý vị tin tưởng, họ đã tin tưởng, hôm nay người này đến khuyên quý vị, ngày mai người kia đến chèo kéo, vì nể mặt, nể tình, chẳng thể nào không đi, hỏng bét. Do vậy Đức Phật dạy chúng ta phải y trí, bất y thức. Trí là lý trí, còn thức là cảm tình. Nương theo cảm tình, chẳng có ai không bị đọa lạc. Nương theo trí thì mới có thể vượt thoát. Do vậy, chúng ta phải lấy lý tánh làm chủ tể, chớ nên xử sự theo cảm tình, đó là đúng. Quý vị sẽ đi theo con đường chánh xác. Đấy chính là trước khi nhập Niết Bàn. Đức Phật đã dặn dò chúng ta, lũ người đời sau, 4 câu, gọi là tứ y pháp. 4 câu khai thị ấy, chúng ta thật sự hiểu rõ, xác thực là tuân thủ, sẽ chẳng khác gì có Phật bên cạnh, chẳng khác gì suốt ngày từ sáng đến tối theo sát bên Phật. Có thể thấy, Thích Ca Mâu Ni Phật suy nghĩ rất chu đáo. Đối với các thứ hoàn cảnh tao ngộ của bọn học sinh trong ngàn vạn năm sau, Ngài đều liễu giải, đều dạy cho chúng ta phương pháp và nguyên tắc rất tốt đẹp. Có thể ở trong hết thảy cảnh duyên mà đạo hạnh chẳng bị chướng ngại, chúng ta luôn có thể thành tựu. Đây là nguyên tắc rất cao, nhất định phải nắm vững. Sau đó sẽ nhiều vấn đề chi tiết, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Ở đây Liên Trì Đại Sư viết nhiều như thế cho thấy cảnh duyên trong thế gian này hết sức phức tạp. Hoàn cảnh hiện thời so với những năm cuối Triệu Minh chỉ có phức tạp tệ hại hơn chứ chẳng có kém. Tuân thủ giáo huấn của Tổ sư, tuân thủ nguyên tắc của Phật Tổ, nay chúng ta vẫn có thể đột phá hoàn cảnh y như cũ. Đấy cũng là lý do vì sao chúng ta phải đọc sớ sao, vì sao phải giảng sớ sao. Tông chỉ và mục đích ở ngay chỗ này.